đỉnh thông thiên. Trong cái đầm cong cong màu bích lục, mặt nước cũng vụt nhiên thay đổi. Đang êm ái phẳng lặng như gương, bỗng nhiên dậy sóng, ầm ầm chuyển động. Nước trong đầm xoay tròn cực nhanh, ở giữa xuất hiện một xoáy sâu hun hút, từ đó vọng ra tiếng ùng ùng. Phút chốc nghe nổ bùng, một cục nước từ sâu dưới xoáy thình lình vọt lên trời, lớn bằng vòng tay ba người ôm, ngưng động không hề vỡ. Cột nước xoay vụt một cái trên cao, rồi quanh xuống, tựa hồ như bị sai khiến, nhào tới trước mặt Thủy Kỳ Lân, mạnh mẽ như rồng lượn, long lanh chói mắt, du động vòng vòng trong khoảng không. Lúc ấy, tất thảy những người đang đứng trên bậc thềm, kể cả tu vi tinh thâm như Tề Hạo, vẫn chưa trấn tĩnh nổi. Ai nấy đều biến sắc, có người còn trắng nhợt mặt, lại hơi run rẩy nữa. Thủy Kỳ Lân sở dĩ có thể trở thành cánh tay đắc lực giúp Thanh Diệp Tổ Sư trừ yêu phục ma ngàn năm về trước, rồi lại được Thanh Vân Môn tôn sùng suốt ngàn năm nay, là vì nó có thực lực. Thực lực ấy giờ phút này đang được hiển lộ hết cả ra. Trong ngũ hành, Thủy Kỳ Lân là cực phẩm linh vật thuộc hệ thủy. Nó chỉ dùng tay không, chẳng hề mượn lực từ nơi đâu khác mà gọi được nước, triệu lên một cái cột to ngưng kết như vậy, thậm chí còn xoay trong không trung, du động liên tục mà chẳng có chút vất vả nào. Sức mạnh của linh lực, tinh thần của niêm lực sớm đã vượt xa những kẻ tu chân. Tuy Thanh Vân Môn cao thủ như mưa, đừng nói là chỉ dùng niệm lực, thậm chí mượn pháp bảo để khu vực, đến trình độ này cũng chẳng được mấy người. Lúc ấy trời đất u ám, mây gió cũng trôi. Chúng đệ tử Thanh Vân Môn nhìn lên tôn Thủy Kỳ Lân, đột nhiên nổi trận lôi đình, chưa từng thấy trong suốt hơn ngàn năm nay, đều trơ mắt há mồm, không biết làm thế nào. Nói thì chậm, chứ lúc ấy là diễn ra rất nhanh. Thủy Kỳ Lân cứ giận dữ gầm thét không ngừng, hai mắt trợn tròn, cơn cuồng nộ căm hận mỗi lúc một dữ dội, như vừa gặp phải kẻ thâm thù đại hận, hoặc hờn ghét cao độ, muốn cùng nó quyết chiến đến chết mới thôi. Cột nước khổng lồ xoay lông lóc trước mặt con cự thú, càng lúc càng nhanh. Bỗng nhiên một tiếng rầm cực lớn với thanh thế vô tận, cha nó chứ, nó đánh ập xuống đám đệ tử Thanh Vân đang đứng trên bậc thềm. Chính vào giờ phút quyết định ấy, không trung chợt vọng tới một tiếng kêu gấp gáp, xin linh tôn bớt giận. Một bóng xanh đen như vừa biến thân, đột nhiên xuất hiện trong khoảng không giữa Thủy Kỳ Lân và các đệ tử Thanh Vân. Đó chính là chữ môn Đạo Huyền Chân Nhân. Đã 5 năm không gặp, cái vẻ hạt cốt tiên phong của ông ta chẳng hề thay đổi. Có điều, lúc này lông mày câu rúm lại, rõ ràng cũng hoàn toàn không hiểu nguyên do khiến Thủy Kỳ Lân tự dừng nổi dậy. Tình hình cấp bách, sau lưng ông ta là mấy chục đệ tử trẻ trung ưu tú nhất của Thanh Vân Môn. Trước mặt là cột nước lấp lánh ánh sóng đang rú rít ập tới. Trong đó lờ mờ hiện bóng các loài cự thú hung ác, hiển nhiên là những loài mà Thủy Kỳ Lân từng tru sát, sau khi chết đã nhiếp nhập vào trong mình Thủy Kỳ Lân. Không sống lại được, lúc này bị khu dụng vào luồng nước để tăng thêm uy thế. Đạo Huyền Chân Nhân tuy thông thiên triệt địa, cũng không thể không lấy làm kinh hãi. Trông thấy cục nước đã áp lại gần, muốn tránh cũng không thể tránh được. Đạo Huyền bèn hít một hơi thật sâu, miệng lẩm nhẩm, vô lượng thiên tổ. hai tay giơ cao, biến ra kiếm chỉ pháp quyết. Như chậm mà kỳ thật lại rất nhanh, vần thành khối tròn trong không trung, tạo nên trước mặt một hình thái cực. Chỉ chốc lát, thái cực lăng không phát sáng, bạch quang dồn dập, thủy khí bừng bừng. Đạo huyền lật mình, tấm đạo bào hắc lục không có gió mà căng phồng lên, phấp phới tuột ra. Thái cực đồ như bị sai khiến, liền lao đến trên đạo bào, rồi choàng vào nó. Đạo bào hắc lục tựa hồ cũng là bảo vật tiên gia. Sau khi thụ được thái cực đồ, bèn kêu hú một tiếng, đón gió trương lên. Trong nháy mắt, lớn thêm gấp 10 lần, trải ngang khắp vòng trời. Một tiếng vang nặng nề, cột nước va phải đạo bào hắc lục, tức thời gầm rú liên hồi, như tiếng hồn phách yêu thú điên giận gào thét. Hắc lục đạo bào bị tấn công mạnh, lập tức bật lùi ra xa mấy trượng, nơi bị cột nước bắn trúng lõm xuống sâu hắm, xem ra thủ lực rất lớn. Đám đệ tử trẻ tuổi đang ngơ ngác đứng trên bậc thềm, chỉ thấy đột nhiên một cơn gió lớn ào tới, ai nấy chân đứng không vững. Ngoài mấy người tu hành cao thâm miễn cưỡng chi trì được, phần lớn còn lại đều liêu xa liêu xiêu. Mọi người bất giác thất sắc, nếu không có đạo huyền chân nhân xuất thủ ngăn chặn, thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Trương Tiểu Phàm mặt mày nhợt nhạt, đứng trên bậc thềm, chỉ thấy đột nhiên một cơn gió lớn ào tới. Lâm Kinh Vũ liếc thấy, vừa định giơ tay đỡ, ai ngờ thân hình gã cũng nghiêng đi, lại ngã nhào sang một bên khác, lo cho mình còn chưa xong. Trương Tiểu Phàm kinh hãi thất sắc, cánh tay vẫn đang thò trong bọc, nắm chặt thanh thiêu hỏa cồn, vô tình buông lỏng, rút ra cố tìm một nơi để bấu víu. Hắn hoàn toàn chẳng để ý thấy, tay vừa mới rời khỏi thiêu hỏa cồn, luồng cảm giác lạnh băng đó lập tức tiêu tan không còn vết tích. Lơ lửng trên cao, đạo huyền chân nhân sắc mặt nghiêm trang, sẵn sàng chờ đợi. Phía sau chợt vang tiếng xoạt xoạt, lại xuất hiện mười mấy bóng người nữa lăng không đến gần, dẫn đầu là Thương Tùng chân nhân, còn lại là thủ tọa và trưởng lão của các chi phái, trong đó có cả Điềm Bất Dịch và Tô Như, ai nấy mặt mày nghiêm trọng. Cao thủ Thanh Vân Môn giờ phút này đều tập trung tại đây, thấy tình thế như vậy ai cũng e ngại. Còn Thủy Kỳ Lân, giữa những ánh mắt quan sát của chữ môn, thủ tọa, trưởng lão đạo hành cao thâm, thì lại không hề sợ hãi. Mọi người chăm chú nhìn, bỗng nhiên đôi mắt đang bừng cháy nộ hỏa của Thủy Kỳ Lân chợt bình hòa trở lại, rồi lộ nét lạ lùng, vẻ như nguy hoặc không hiểu. Cột nước thanh thế cực lớn cũng theo đó từ từ thu nhỏ, cuối cùng không còn ai điều khiển, nó đổ ập xuống làm mặt đất ướt lên láng. Lúc này thanh thế của Thủy Kỳ Lân chẳng còn gì cả, nhưng thân hình khổng lồ của nó cứ sừng sững nguyên chỗ cũ, vẫn hơi có vẻ đáng sợ, nhưng nó chẳng thèm quan tâm đến đám trưởng lão trong không trung, chỉ nhìn chằm chằm về phía những đệ tử trẻ tuổi đang đứng trên bậc thềm, ánh mắt quét đi quét lại, rồi dùng mũi hít hít trong không khí, tựa hồ cũng chẳng đánh hơi ra mùi vị gì. Qua một lúc lâu, Sau rất nhiều lần lặp lại những động tác cổ quá, Thủy Kỳ Lân cuối cùng cũng bỏ cuộc. Nó lắc lắc cái đầu to ùm, rồi quay mình lặt lè đi về một mảnh đất trống khác, nằm phục xuống, tựa đầu lên chân, híp đôi mắt. Không lâu sau, tiếng ấy lại vang lên. Chúng nhân Thanh Vân Môn ai nấy ngẩn người nhìn nhau. Khương Tùng đạo nhân là người định thần nhanh nhất. Ông ta lặng lẽ di chuyển đến bên Đạo Huyền chân nhân, khẽ bảo: "Chữ Môn sư huynh, đừng để các đệ tử phải đợi ở đây lâu nữa." Đạo Huyền sực tỉnh, nhìn Khương Tùng gật gật đầu rồi nói: "Dẫn các đệ tử lên trước đi, ta lại xem Linh Tôn có chuyện gì." Nói xong, ông ta nghiêng mình bay về phía Thủy Kỳ Lân. Thương Tùng quay lại cất giọng sang sảng: "Vừa rồi là Linh Tôn đùa, mọi người đừng căng thẳng. Bây giờ các đệ tử tham gia đại thí hồi võ, hãy theo thứ tự đi vào Ngọc Thanh Điện."
Trời ơi, trời
ơi, hồi lại trật tự đi lên phía trên. Có điều trong lòng nhìn thấy trận tấn công kinh tâm của Thủy Kỳ Lân vừa rồi, chắc chẳng có mấy người tin đó là trò đùa. Theo sau đám người, Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ đi vào Ngọc Thanh Điện rộng rãi to lớn. Đứng trong điện này, Trương Tiểu Phàm thốt nhiên cảm thấy ký ức 5 năm lần lần dở lại. "Kinh Vũ!" Trương Tiểu Phàm thốt nhiên khe khẽ gọi. "Gì thế?" Lâm Kinh Vũ nhìn xa. Trương Tiểu Phàm trùng giọng bảo: "Ta bỗng nhớ lại một chuyện. Mấy năm nay mi có gặp Vương Nhị Thúc không?" Lâm Kinh Vũ chợt ảm đạm, lắc đầu nói: "Không gặp. Hôm nay cũng là lần đầu tiên ta quay lại đây. 3 năm trước ta đã hỏi Tề Hạo sư huynh tình hình của Vương Nhị Thúc. Nghe nói chú ấy vẫn điên điên dại dại như thế, cả ngày chạy tới chạy lui trên Thông Thiên Phong, nhưng được các sư huynh của các chi phái chính chăm nom, có lẽ cũng chẳng vấn đề gì đâu." Trương Tiểu Phàm trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Đợi tỷ thí lần này kết thúc, ta muốn đi thăm chú ấy, mi đi không?" Lâm Kinh Vũ gật gật đầu đáp: "Được, ta cũng muốn gặp chú ấy." Lúc ấy, trên đại điện bỗng nhiên có một bóng xanh xẹt qua, chính là Đạo Huyền chân nhân từ bên ngoài băng mình vào. Ánh mắt của các trưởng lão Thanh Vân Môn đều hướng về ông ta. Thương Tùng đạo nhân đi lên hỏi: "Chữ Môn sư huynh, Linh Tôn..." Đạo Huyền giơ tay ngăn lại, đưa mắt ra hiệu. Thương Tùng đạo nhân tức khắc hiểu ý, ngậm miệng không nói nữa. Sau đó Đạo Huyền chân nhân vẻ như không có chuyện gì xảy ra, bèn xoay mình lại. Khuôn mặt hòa nhã, tinh anh hướng về mấy chục đệ tử trẻ tuổi đang đứng trên đại điện nói: "Mọi người đều tới cả rồi à? Tốt, tốt lắm." Bọn đệ tử khom mình hành lễ đáp: "Bái kiến chữ môn chân nhân." Đạo Huyền chân nhân mỉm cười đi về chỗ ngồi, đưa mắt cho Thương Tùng đạo nhân. Thương Tùng đạo nhân bèn đi lên phía trước, cất giọng sang sảng nói: "Chư vị, các vị đều là những người nổi bật trong lớp trẻ của Thanh Vân Môn. Phái chúng ta từ thuở khai lập tới nay đã trải qua hơn 2000 năm, là đạo gia chính thống, lãnh tụ của chính đạo. Nhưng cổ nhân có câu: nghiệp hân ư cần, hoang ư hỷ. Lại có nói: nghịch thủy hành chu, bất tiến tắc thoái. Phái ta, tổ sư các đời đều bị khuyến cáo người sau, nhắc nhở đệ tử trẻ nên đã truyền lại sự kiện lớn Thất Mạch Hội Võ này. Đến nay vừa đúng 20 kỳ. Đám đệ tử Thanh Vân Môn kêu lên kinh ngạc. 20 kỳ, một giáp có một lần. Như vậy là đã diễn ra được 1200 năm. Thương Tôn đạo nhân hài lòng nhìn phản ứng của mọi người, lại tiếp. Cho đến hôm nay, Thanh Vân Môn dưới sự dẫn dắt của chữ môn sư huynh Đạo Huyền, hưng vượng phồn vinh vượt xa các đời trước. Trong lớp trẻ, những người kỳ tài xuất chúng nhiều không đếm được. Vì vậy, lần này chữ môn sư huynh và thủ tọa các phái sau khi thương nghị đã đặt cách tăng số người tham gia đại thí lên thành 64 người để tránh khỏi tiếc nỗi thương hải di châu. Nghe tới đây, Trương Tiểu Phàm không nén được nhìn sang Điền Bất Dịch. Chỉ thấy Điền Bất Dịch ngồi dưới Đạo Huyền chân nhân, mặt mày chẳng lộ vẻ gì, nhưng trong mắt thì có chút cáu kỉnh. Việc tăng số người dự thí, nói là đã cùng các thủ tọa thương lượng, thật ra chỉ do Đạo Huyền chân nhân và Thương Tùng chân nhân quyết định. Lại nghe Thương Tùng đạo nhân tiếp: lần đại thí này người nhiều gấp đôi, vì vậy việc rút thăm cũng có chút thay đổi. Các vị hãy xem đây. Nói rồi, ông ta chỉ tay vào chỗ trống bên phải điện. Mọi người nhìn sang, thấy nơi đó đặt một cái hòm gỗ tử đàn lớn, bốn bề vuông vức, phía trên có lỗ nhỏ vừa đủ đưa lọt một cánh tay. Trong hòm này có tất thảy 63 hạt sáp tròn, mỗi hạt bọc một mảnh giấy, trên đánh số từ 1 đến 63. Bọn đệ tử bỗng ồn ào cả lên. Thương Tùng đạo nhân chẳng để ý, lại tiếp: sau khi rút thăm xong, căn cứ vào số thứ tự đó tiến hành tỉ thí. Số 1 đối với số 64, số 2 đối với số 63, số 3 đối với số 62. Cứ như thế, vào tới vòng 2 thì người thắng trong cặp 1 và 64 sẽ gặp người thắng trong cặp 2 và 63. Cứ như thế mãi cho tới khi trận quyết chiến cuối cùng. Các vị đã hiểu cả chưa nào? Bọn đệ tử lặng lẽ một lúc, chợt có người hỏi to: xin hỏi Thương Tùng sư thúc, rõ ràng là có 64 người, tại sao lại chỉ có 63 hạt sát? Thương Tùng đạo nhân dường như đã có chuẩn bị trước cho câu hỏi này, bèn ho khan một tiếng đáp: quy tắc của lần tỉ thí này là mỗi chi phái đưa ra 9 người, riêng chi phái chính đưa thêm 1 người, nhưng mà có một chi phái chỉ đưa ra cả thảy 8 đệ tử, vì vậy lại thiếu đi 1 người, nên tổng cộng chỉ có 63 người. Ngay lập tức, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về Điền Bất Dịch, thủ tọa của Đại Trúc Phong. Nét mặt lão thoáng qua một tia giận dữ, nhưng vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, không mảy may động đậy. Phía dưới, đệ tử Thanh Vân Môn nhao nhao hết cả lên, bàn tán xôn xao. Đợi mọi người yên lặng đi một chút, Thương Tùng chân nhân mới nghiêm nghị bảo: có điều đây cũng chẳng phải là chuyện gì khó. Trong 63 hạt sát, chỉ cần có vị nào rút được số 1 thì rất là may mắn rồi. Vì không hề có đối thủ số 64 nên sẽ qua luôn vòng đầu mà không cần đấu. Lời vừa nói ra, bọn đệ tử lại thêm một phen nhao nhao bàn tán. Nhưng Thanh Vân Môn rốt cục vẫn là một danh môn đại phái, gia giáo nghiêm minh. Cách này xem ra tuy hơi có vẻ buồn cười, nhưng cũng không ai dám phản đối. Đạo Huyền chân nhân đứng dậy, ngoảnh nhìn bốn phía. Dưới cái uy chữ môn của ông ta, tức thời bốn bề lặng ngắt. Đạo Huyền chân nhân gật gật đầu: "Đã như vậy rồi, mọi người hãy rút thăm đi." Trong đại điện, ánh mắt tất thảy mọi người đều đổ dồn về hòm gỗ tử đàn. Đầu tiên là 10 đệ tử của chi phái chính bước ra, theo thứ tự đi đến bên cái hòm, mỗi người rút một hạt sát. Sau đó đến lượt các đệ tử của Long Thủ Phong. Lâm Kinh Vũ chào Trương Tiểu Phàm rồi cũng bước ra. Trương Tiểu Phàm dõi theo bóng gã, sau lại đưa mắt nhìn bảy vị thủ tọa và các trưởng lão đang ngồi phía trên. Trong những người này, từ Đạo Huyền chân nhân trở xuống, Thương Tùng đạo nhân, Thiên Vân đạo nhân, cả Thương Chính Lương, Tăng Thục Thường, thủ tọa các chi phái, hắn đều đã gặp 5 năm về trước. Chỉ có nữ đạo cô ngồi trên cái ghế tận cùng bên phải thì chưa từng nhìn thấy. Chắc là thủ tọa của Tiểu Trúc Phong đại danh đỉnh đỉnh, Thủy Nguyệt đại sư. Trương Tử Phàm bình thường cũng nghe các sư huynh nhắc tới vị sư thúc này. Tiểu Trúc Phong là chi phái duy nhất trong Thanh Vân Môn thu nạp nữ đệ tử. Thủy Nguyệt đại sư đạo hạnh cao thâm, rất có danh tiếng. Đệ tử của Tiểu Trúc Phong trải qua các kỳ thất mạch hội võ cũng có những biểu hiện xuất sắc. Trương Tiểu Phàm quan sát Thủy Nguyệt đại sư, thấy dung mạo dưới 30, xấp xỉ sư nương Tô Như, mặt trái xoan, mày nhỏ, mũi thanh, cặp mắt hạnh long lanh có thần, mình khoác tấm đạo bào xanh lơ, phong tư tha thước. Sau lưng bà chẳng có một vị trưởng lão nào, chỉ có một nữ đệ tử đứng thị hầu, y phục trắng như tuyết, cực kỳ xinh đẹp. Lưng đeo một thanh trường kiếm, vỏ và chui lồ lộ màu da trời, rực rỡ lấp lánh. Lờ mờ còn có ánh sóng tản mát, nhìn là biết ngay bảo vật của tiên gia. Hắn cứ nhìn đến xuất thần. Nữ tử trẻ trung kia dường như cảm thấy ánh mắt hắn, bỗng nhiên ngoảnh đầu lại. Một quang như chớp lóe, lạnh lẽo rọi vào Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm giật thót, tựa hồ như bị sét đánh, hai mắt đau nhói như bị kim đâm. Hắn thẳng thốt, hơi nóng mặt. Thấy nữ tử đó chẳng lộ vẻ gì, nhưng mắt thì lóe lên khinh miệt. Hắn vội cúi đầu xuống. Còn đang lúng túng, bên cạnh bỗng có người nào thò tay kéo một cái, rồi giọng Điền Linh Nhi vang lên: "Tiểu Phàm, sao đỡ đẫn ra vậy? Đến lượt chúng ta rút thăm rồi kìa." Trương Tiểu Phàm vội vàng nói: "Vâng, vâng." Đoạn không dám liếc về phía Thủy Nghiệp đại sư nữa, quay mình theo Điền Linh Nhi đi đến hòm gỗ tử đàn. Lúc ấy trên đại điện chỉ còn hai chi phái Đại Trúc Phong và Tiểu Trúc Phong là chưa rút thăm. Đệ tử Đại Trúc Phong do Tổng Đại Nhân dẫn đầu, theo thứ tự đến bên cái hòm. Mỗi người rút một viên sát, rồi lại trở về dưới sảnh. Lát sau, khi họ đang xôn xao xem mình bắt được thăm số mấy, bên Tiểu Trúc Phong bước ra 8 người. Sư cúi đầu nói gì đó. Thủy Nguyệt gật gật đầu bảo: "Con cũng đi đi." Bạch y nữ tử ứng tiếng, bước vào hàng của Tiểu Trúc Phong, cười với bọn Vân Mẫn, rồi cùng đi đến bên hòm gỗ tử đàn, rút ra 9 viên sát cuối cùng. Lúc này trên đại điện, chúng đệ tử đang nhao nhao xem viên sát. Các vị trưởng lão thủ tọa ngồi ghế trên cũng bất giác căng thẳng. ánh mắt chằm chằm nhìn vào đệ tử của mình, mong chúng rút được cái thăm tốt. Nếu rơi vào thăm số 1, tất nhiên lại càng tốt hơn nữa. Dường như cảm ứng được tâm trạng của các vị sư trưởng, bọn đệ tử dưới sảnh cũng nhao nhao sướng lên. À, ta là 26, ta số 33. Ý, người số bao nhiêu? Ồ, ta số 47. Không biết đối thủ là số mấy đây. Ừ, để ta tính xem nào. Bọn đệ tử ríu rang rất lâu, nhưng chẳng có ai nói mình rút được cái thăm quý báu số 1 cả. Thương Tùng đạo nhân chau mày, ho lên hai tiếng, rồi cất giọng sang sảng hỏi: là ai bắt được thăm số 1? Tiếng ông ta vang vọng, nhất thời đã át đi mọi âm thanh khác. Đại điện tức khắc lặng thinh. Giữa đám đông chợt có một tiếng nhỏ ríu, lẫn với chút dè dặt kinh ngạc, tựa hồ đến bản thân mình cũng chưa tin tưởng lắm, cất lên: Hồi bẩm Thương Tùng sư bá, là con. Mọi người nhất tề ngó nhìn, bất giác ngạc nhiên. Chỉ thấy giữa đám đông, tay thì đang giơ lên một mảnh giấy, người thì đờ đẫn đứng tại chỗ, ánh mắt thì liếc về phía Điền Bất Dịch, miệng vừa nhút nhát cất lời: đó chính là Trừ Tiểu Phàm. Đến đây là hết chương 19. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 20.
Trù Tiền.
Tác giả: Tiêu Đỉnh. Dịch giả: Alex. Người đọc: Thành Long. Chương 20: Ma Tùng. Trong khoảnh khắc, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn vào gã đệ tử Đại Trúc Phong vốn rất mờ nhạt. Điềm Bất Dịch và Tôi Như nhìn nhau, Tôi Như mỉm cười khẽ gật đầu. Đám đệ tử Đại Trúc Phong đều vui mừng hớn hở, xúm xít cả lại. Lữ Đại Tín vỗ mạnh lên vai Trương Tiểu Phàm cười bảo: số tiểu tử, chẳng ngờ số đệ may mắn như vậy. Trương Tiểu Phàm gãi đầu thè lưỡi, trong lòng sự kinh ngạc ban đầu đã trở thành nỗi vui mừng. Đỗ Tất Thư ở một bên đột nhiên tấm tức vỗ vỗ đầu rồi nói: sớm biết ban nãy ai là người rút trúng thăm số 1 thì đã đánh cược rồi. Đúng là sơ suất quá, thật là đáng chết mà. Thôi, Điền Linh Nhi gắt lên với y, rồi ngoảnh đầu bảo Trương Tiểu Phàm: Tiểu Phàm, đằng nào đệ vào vòng 2 cũng chẳng để làm gì, hay là cho ta cái thăm này đi. Trương Tiểu Phàm chẳng ngờ sư tỷ lại nói như vậy, hắn đờ ra một lát rồi bảo ừ, và đưa mảnh giấy có ghi số 1 ra. Tống đại nhân hơi biến sắc, nhìn xung quanh rồi thấp giọng bảo: tiểu sư muội đừng làm vậy. Điền Linh Nhi cười phì, tươi như hoa đào, khuôn mặt ngọc hồng hồng. Cô ta thò ngón tay trắng như ngó, di nhẹ lên trán Trương Tiểu Phàm rồi bảo: ngốc ạ, ta chỉ đùa với đệ thôi. Trương Tiểu Phàm chớp chớp mắt rồi cũng bật cười. Ở chỗ các trưởng lão, Thương Tùng đạo nhân cau mày, lát sau cất tiếng sang sảng nói: được rồi, đã rút thăm xong, chút nữa các đệ tử hãy đến chỗ ta báo danh theo số thăm. Khi kết quả dán lên bảng, mọi người sẽ biết ai là đối thủ của mình. Bây giờ mời chữ môn sư huynh có lời. đám đệ tử vốn đang huyên náo, vừa nghe nói Đạo Huyền Chân Nhân sẽ có lời, đều yên tĩnh lại. Đạo Huyền Chân Nhân đứng lên khỏi chỗ ngồi, chậm rãi bước đến trước mặt mọi người, ánh mắt đưa khắp lượt các đệ tử, rồi cất tiếng:
Các con đều là tinh hoa trong thế hệ trẻ của Thanh Vân Môn, có tư chất, có tài năng. Trong tương lai, thủ tọa, trưởng lão của các chi phái, kể cả vị trí chưởng môn ta đang nắm đây, đều có khả năng là sẽ do những người xuất sắc trong các con đảm nhận.